Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 4 tháng 2 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Tổng thống Donald Trump sẽ tạm dừng áp mức thuế quan mới đối với Mexico trong một tháng.
Pues que habíamos estado trabajando juntos en migración, que había resultado siempre nosotros.
Sau khi Tổng thống Mexico đồng ý triển khai 10.000 binh sĩ ở biên giới với Mỹ để ngăn chặn di dân và trấn dẹp các băng đảng buôn lậu vào Hoa Kỳ.
It will definitely happen with the European Union, I can tell you that, because they've really taken advantage of us. And, you know, we have over a $300 billion deficit.
Tổng thống Trump nói tiếp đến sẽ áp thuế nhập khẩu mới đối với Liên hiệp châu Âu. Ngoại trưởng Rubio rời Panama sau khi đưa ra cảnh báo về ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực. Điện Kremlin nói còn quá sớm để thảo luận về phương thức đàm phán hòa bình bốn bên do Tổng thống Zelensky đề xuất. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tạm dừng áp mức thuế quan mới đối với Mexico trong một tháng, sau khi Mexico đồng ý tăng cường biên giới phía Bắc với 10.000 thành viên vệ binh quốc gia để ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp, đặc biệt là fentanyl, ông Trump cho biết trên truyền thông xã hội vào thứ Hai.
Pues que habíamos estado trabajando juntos en migración, que había resultado siempre nosotros.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói thỏa thuận này cũng bao gồm cam kết của Hoa Kỳ về việc sẽ hành động để ngăn chặn buôn bán vũ khí hạng nặng vào Mexico. Cả hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện qua điện thoại vào thứ Hai. Chỉ vài giờ trước khi thuế quan của Hoa Kỳ đối với Mexico, Trung Quốc và Canada có hiệu lực, hai quốc gia sẽ sử dụng thời gian tạm dừng kéo dài một tháng để tham gia vào các cuộc đàm phán tiếp theo, ông Trump cho biết. Cổ phiếu Mỹ và các thị trường tài chính toàn cầu khác đã lao dốc do mức thuế quan đang đến gần, trong khi các nhà lãnh đạo thế giới phản ứng với những đe dọa của ông Trump về việc mở rộng thuế quan đối với Liên minh châu Âu. Chỉ số S&P giảm 1,7% vào giờ mở cửa tiếp theo sau các mức sụt giảm trong ngày lớn nhất trong năm trên một loạt các sàn giao dịch chứng khoán châu Á và châu Âu do lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại sẽ gây tổn hại đến nền kinh tế. Ông Trump cho biết hôm thứ Hai rằng ông đã nói chuyện với Thủ tướng Canada Justin Trudeau và sẽ nói chuyện lại vào lúc 3 giờ chiều theo giờ miền Đông. Cả Canada và Mexico đều đã công bố mức thuế trả đũa của riêng họ. Mức thuế mới đối với Canada và Trung Quốc vẫn sẽ có hiệu lực vào thứ Ba. Phát biểu tại Washington vào Chủ nhật sau khi trở về từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình, ông Trump cho biết Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia sẽ là mục tiêu tiếp theo, nhưng không nói rõ khi nào.
It will definitely happen with the European Union, I can tell you that, because they've really taken advantage of us. And, you know, we have over 300.
Họ không mua ô tô của chúng ta, họ không mua sản phẩm nông nghiệp của chúng ta, họ hầu như không mua gì cả, và chúng ta mua mọi thứ từ họ.
Tremendous amounts of food and farm products.
Ông nói với các phóng viên. Các nhà lãnh đạo EU họp tại một hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Brussels vào thứ Hai cho biết châu Âu sẽ sẵn sàng phản công nếu Hoa Kỳ áp thuế, nhưng cũng kêu gọi lý lẽ và đàm phán. Khi đến tham dự các cuộc đàm phán, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nếu EU bị tấn công vì lợi ích thương mại của mình, họ sẽ phải làm cho mình được tôn trọng và do đó phải phản ứng. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết khối này có thể đáp trả nếu cần thiết bằng thuế quan riêng của mình đối với Hoa Kỳ, nhưng nhấn mạnh rằng tốt hơn là cả hai bên nên tìm thỏa thuận về thương mại. Ông Trump ám chỉ rằng Anh, quốc gia đã rời khỏi EU vào năm 2020, có thể được miễn thuế quan, nói rằng tôi nghĩ rằng có thể giải quyết được vấn đề này. Hoa Kỳ là đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của EU. Theo dữ liệu của Eurostat, từ năm 2023, Hoa Kỳ đã thâm hụt 155,8 tỷ euro, tương đương với 161,6 tỷ đô la, với EU trong thương mại hàng hóa, bù đắp bằng thặng dư 104 tỷ euro trong dịch vụ. Trưởng Bộ phận Chính sách Đối ngoại của EU Kaja Kallas nói không bên nào chiến thắng trong cuộc chiến thương mại nếu có nổ ra giữa châu Âu và Hoa Kỳ, còn bên đứng ngoài cười nhạo sẽ là Trung Quốc. Người Canada đã hủy các chuyến đi về phía nam biên giới, tẩy chay rượu và các sản phẩm khác của Hoa Kỳ, thậm chí còn la ó tại các sự kiện thể thao sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với hầu hết hàng hóa của Canada vào thứ Bảy. Mặc dù ông Trump đã cam kết áp thuế đối với Canada và Mexico trước khi nhậm chức, nhưng hành động được cho là chiến tranh kinh tế đối với một quốc gia rất gần với Hoa Kỳ về mặt văn hóa và địa lý vẫn khiến nhiều người Canada bị sốc. Có vẻ như Trump muốn tái cấu trúc trật tự thế giới. Drew Dukins, thị trưởng thành phố biên giới Windsor của Canada, nói trong một cuộc phỏng vấn, ông ấy sẵn sàng bắt đầu với đồng minh thân cận nhất của mình. Nếu ông ấy sẵn sàng làm điều này với Canada, thì ông ấy sẵn sàng làm gì với những nước khác? Ông Dukins cho biết khoảng 400 triệu đô la Canada, tương đương với khoảng 272 triệu đô la Mỹ, thương mại đi qua cầu Ambassador nối Detroit với Windsor mỗi ngày. Đối với cộng đồng 240.000 người của ông, hậu quả từ thuế quan của ông Trump sẽ là ngay lập tức. Ông hy vọng người dân sẽ ủng hộ các nhà máy rượu vang và nhà máy chân cất địa phương. Cư dân Calgary Kent Lima Kawaho cho biết tin tức về thuế quan đã thúc đẩy lòng tự hào của người Canada trong gia đình ông. Cậu con trai 19 tuổi của ông hiện đang lên kế hoạch khâu một lá cờ Canada nhỏ vào ba lô cho chuyến đi sắp tới đến châu Âu, trong khi con gái ông dành cả đêm thứ Bảy để kiểm kê các sản phẩm thực phẩm của Canada trong bếp của gia đình. Tôi không thể làm gì về tình trạng bế tắc chính trị mà chúng ta đang mắc kẹt với chế độ bên cạnh, Lima Kawaho nói, nhưng tôi có thể thay đổi loại kem đánh răng mà tôi mua và nói cho chúng tôi việc gì đó để làm trong hy vọng các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp của chúng tôi giải quyết vấn đề này. Ông Trump đã áp thuế nhập khẩu 25% đối với tất cả hàng hóa của Canada, ngoại trừ các sản phẩm năng lượng vốn sẽ phải chịu mức thuế 10% khi vào Hoa Kỳ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã ngay lập tức công bố mức thuế trả đũa đối với 155 tỷ đô la Canada, tương đương với 107 tỷ đô la Mỹ, hàng hóa của Hoa Kỳ. Nhưng mức thuế đối với 30 tỷ đô la Canada sẽ có hiệu lực vào thứ Ba, cùng ngày với hầu hết các mức thuế của Trump, và thuế đối với 125 tỷ đô la Canada còn lại sẽ có hiệu lực trong 21 ngày, ông Trudeau cho biết. Ông Trudeau cũng khuyến khích người dân Canada mua hàng nội địa và đi nghỉ ở Canada, một quan điểm được nhiều quan chức địa phương đồng tình. Chính phủ Trung Quốc ngày 2 tháng 2 tuyên bố sẽ thách thức các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump tại Tổ chức Thương mại Thế giới, một cử chỉ mang tính biểu tượng và thực hiện các biện pháp đối phó không xác định để đáp trả khoản thuế có hiệu lực vào ngày 4 tháng 2. Các bộ tài chính và thương mại của Trung Quốc cho biết, phản ứng đó không đến mức leo thang ngay, đã đánh dấu cuộc đối đầu thương mại của Trung Quốc với Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông với tư cách là Tổng thống và lặp lại ngôn ngữ có chừng mực hơn mà Bắc Kinh đã sử dụng trong những ngày gần đây. Vào ngày 1 tháng 2, ông Trump đã ra lệnh áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu của Canada và Mexico và 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh cần phải ngăn chặn dòng chảy fentanyl, một loại thuốc phiện gây chết người, vào Hoa Kỳ. Khi được Reuters liên hệ vào ngày 3 tháng 2, WTO đã từ chối bình luận. Đề xuất ban đầu của Trung Quốc đối với thuế quan do chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt sẽ tập trung vào việc khôi phục thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký kết vào năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Tờ Wall Street Journal trích dẫn các nguồn tin cho biết, các phần khác trong kế hoạch của Trung Quốc sẽ bao gồm cam kết không phá giá đồng nhân dân tệ, đề nghị đầu tư nhiều hơn vào Hoa Kỳ và cam kết giảm xuất khẩu tiền chất fentanyl, vẫn theo Wall Street Journal. Trung Quốc lên án việc áp thuế đối với hàng nhập khẩu của mình và phản đối về vấn đề fentanyl, nhưng vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán với Hoa Kỳ để có thể tránh xung đột sâu sắc hơn. Thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà ông Trump ký với Bắc Kinh vào năm 2020 đã chấm dứt cuộc chiến thuế quan kéo dài gần 2 năm vào thời điểm đó. Thỏa thuận yêu cầu Trung Quốc tăng mua hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ thêm 200 tỷ đô la trong 2 năm, nhưng Bắc Kinh đã không đạt được mục tiêu khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Reuters đã đưa tin vào tháng 1 rằng ông Trump đã chỉ đạo đại diện thương mại của Hoa Kỳ đánh giá hiệu suất của Trung Quốc theo thỏa thuận thương mại đó. Wall Street Journal cũng cho biết thêm rằng Bắc Kinh có kế hoạch coi TikTok chủ yếu là một vấn đề thương mại, nghĩa là họ sẽ cho phép các nhà đầu tư vào chủ sở hữu Trung Quốc ByteDance đàm phán một thỏa thuận với những người đấu thầu quan tâm tại Hoa Kỳ. Ông Trump trước đây cho biết ông đang đàm phán với nhiều bên về việc mua TikTok, bao gồm cả Microsoft, và muốn thấy một cuộc chiến đấu thầu đối với ứng dụng này. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã rời Panama vào ngày 3 tháng 2, một ngày sau khi ông cảnh báo Tổng thống Panama José Raúl Mulino rằng Washington sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nếu Panama không ngay lập tức thực hiện các bước để chấm dứt những gì Tổng thống Donald Trump coi là ảnh hưởng và sự kiểm soát của Trung Quốc đối với kênh đảo Panama. Ông Mulino sau các cuộc đàm phán với nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại thành phố Panama đã ra hiệu rằng ông sẽ xem xét lại các thỏa thuận liên quan đến Trung Quốc và các doanh nghiệp Trung Quốc và tuyên bố sẽ hợp tác hơn nữa với Hoa Kỳ về vấn đề di cư, nhưng nhắc lại rằng chủ quyền của đất nước ông đối với tuyến đường thủy đông đúc thứ hai thế giới không phải là vấn đề để thảo luận. Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã khởi hành đến vịnh Guantanamo vào ngày 2 tháng 2 để hỗ trợ các hoạt động di chuyển di dân theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Video từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho thấy những người lính từ tiểu đoàn 1 trung đoàn thủy quân lục chiến số 6, sư đoàn thủy quân lục chiến số 2 lên máy bay KC-130J Super Hercules cùng phi đội vận tải tiếp nhiên liệu trên không thủy quân lục chiến số 252 tại căn cứ không quân thủy quân lục chiến Cherry Point, North Carolina. Tuần trước, ông Trump nói ông đang mở rộng một cơ sở giam giữ tại căn cứ Hải quân Hoa Kỳ ở vịnh Guantanamo, Cuba để giam giữ 30.000 người. Ông trùm biên giới tòa bạch ốc của ông, Tom Homan, đã nói rằng ông hy vọng sẽ bắt đầu di chuyển di dân đến đó trong vòng 30 ngày. Tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu chiến dịch thu hẹp chính phủ liên bang của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, vừa cập nhật thông tin về nỗ lực này vào sáng thứ Hai, cho biết công việc đang được tiến hành để đóng cửa cơ quan viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ, USAID. Ông Musk cũng là CEO của Tesla và SpaceX đã thảo luận về bộ hiệu quả chính phủ trong một cuộc nói chuyện trên mạng xã hội vào thứ Hai trên X, công ty mà ông cũng sở hữu. Ông Trump đã giao cho ông Musk đứng đầu một hội đồng cắt giảm chi phí liên bang. Cuộc trò chuyện bao gồm cựu ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy và các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Johnny Irons và Mike Lee bắt đầu bằng việc ông Musk nói rằng họ đang nỗ lực đóng cửa cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, USAID. Không thể sửa chữa được nữa, ông Musk nói và cho biết thêm rằng Tổng thống Trump đồng ý rằng cơ quan này nên bị đóng cửa. Hiện tại, hầu hết nhân viên của USAID được yêu cầu không đến trụ sở chính của cơ quan này tại Washington vào thứ Hai và làm việc từ xa, theo bản sao email gửi cho nhân viên mà Reuters xem được. Hướng dẫn thêm sẽ sớm được đưa ra, thông báo nói thêm. Vào Chủ nhật, Reuters đưa tin chính quyền Trump đã sa thải hai quan chức an ninh cấp cao tại USAID vào cuối tuần sau khi họ ngăn cản các đại diện từ Bộ Hiệu quả Chính phủ của ông Musk tiếp cận các khu vực hạn chế của tòa nhà, theo nguồn tin cho biết. Sau đó, trong ngày Chủ nhật, ông Trump nói với các phóng viên rằng USAID được điều hành bởi một nhóm những kẻ điên loạn cực đoan, đồng thời nói thêm chúng tôi sẽ đuổi họ, rồi sau đó chúng tôi sẽ ra quyết định. Điện Kremlin hôm thứ Hai nói rằng còn quá sớm để thảo luận về phương thức đàm phán hòa bình bốn bên tiềm năng do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất và nêu lại mối quan ngại về nhiệm kỳ bầu cử của ông. Ông Zelensky nói với hãng thông tấn AP trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Bảy rằng ủng hộ các cuộc đàm phán bốn bên giữa Hoa Kỳ, Ukraine, Nga và Liên minh châu Âu và cho biết sẽ rất nguy hiểm nếu Washington và Moscow tổ chức đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh ở đất nước ông mà không có sự tham dự của Kiev. Bình luận của ông được đưa ra sau những phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho rằng Washington và Moscow đã liên lạc về vấn đề Ukraine. Ông Trump không cung cấp thông tin chi tiết. Hãng thông tấn Interfax trích dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov vào ngày 27 tháng 1 nói rằng các cuộc tiếp xúc trực tiếp giữa Moscow và chính quyền Trump vẫn chưa được tiến hành. Khi được hỏi vào thứ Hai về suy nghĩ của Zelensky về hình thức đàm phán trong tương lai, người phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên, cho đến nay chưa có ai thảo luận nghiêm túc về khả năng kết hợp các bên tham gia đàm phán. Cho đến nay chúng tôi đang tiến hành trên giả định rằng Tổng thống Ukraine không có quyền tổ chức các cuộc đàm phán như vậy, ông nói. Moscow từ lâu đã nói rằng thực tế là ông Zelensky đã không được bầu lại vào năm ngoái khi nhiệm kỳ 5 năm của ông kết thúc do thiết quân luật có hiệu lực, có nghĩa là ông sẽ không có thẩm quyền pháp lý để ký một thỏa thuận hòa bình. Kiev bác bỏ lập trường đó như là một thủ đoạn giả được thiết kế để làm phức tạp các cuộc đàm phán.
Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây.
Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.